Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Linh ở thành phố Hồ Chí Minh có nêu trường hợp cháu nhỏ 6 tuổi của ông như sau.
Tôi có một đứa con gái 6 tuổi, cháu sinh năm 2005. Thì khi sinh ra cháu bình thường, hai lỗ tai cháu hai bên bình thường. Nhưng mà cách đây một năm thì gia đình phát hiện là cháu nó bị teo một bên lỗ tai. Một bên thì bình thường, có giấy tai rồi cắt cơ, cắt thấy bình thường, có gì bình thường. Một bên á thì là nó teo dần, giấy tai nó không còn thấy nữa, nó chỉ còn cái phần sụng ở chỗ cái giấy tai thôi, còn cái phần cơ thì giấy tai nó không thấy nữa. Thì có cho cháu đi khám nghiệm nhiều nơi, ở Sài Gòn này, ở Đại học Y Dược, rồi Bệnh viện Di Đồng, rồi kể cả bên Y học dân tộc, học viện Đa Nguyên Nhân. Thì lần khám bệnh gần đây nhất là có cái đoàn mà phẫu thuật Mỹ sang Bệnh viện Việt Đức để mà khám tai vô cho bé, thì tôi có đem cháu nó ra, nhưng mà ngoài đó cũng không có biết nguyên nhân. Ta chỉ giải quyết cái tình trạng là cháu nào bị khuyết tật tai bẩm sinh. Thế nên là tôi muốn hỏi là không biết là trước giờ là các bác sĩ có ai gặp trường hợp là sinh ra bình thường nhưng mà tai bị teo hay không? Và những nguyên nhân này nó có thể nó dắt đến cái tình trạng tai teo, nó có thể nó dắt đến cái triệu chứng khác như là teo nửa người hoặc là phát triển nửa người không bình thường hay không?
Sau đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Tôi xin trả lời trường hợp bé gái 6 tuổi. Từ một năm nay, gia đình nhận thấy giấy tai hoặc là trái tai của em bé bị teo lại. Ngoài ra em vẫn có vẻ bình thường và đã khám nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy nguyên nhân. Thì đây là một trường hợp khó và hiếm, và đương nhiên cũng như mọi khi, tôi không có tham vọng định bệnh cho bệnh nhân căn cứ trên một vài chi tiết về lâm sàng nói ở đây. Một số nhận xét sau đây với mục đích thông tin để trả lời cho quý vị thính giả và mong có thể giúp ích đôi chút cho phụ huynh trong công việc theo dõi với bác sĩ của em trong cái căn bệnh khó giải quyết này. Thì trong y văn, giấy tai hoặc là cái trái tai bị teo lại có thể tìm thấy trong những cái trường hợp viêm hạt. Thì cái viêm hạt có nghĩa là do tác dụng của một tác nhân sinh học như là vi khuẩn hay là hóa học, cơ học nào đó, cơ thể của chúng ta đối ứng lại bằng cách tạo nên những cái mô, nhìn vào nó giống như cái hạt nhỏ nhỏ. Thì những cái viêm hạt đó từ từ nó sẽ phá hủy cái bộ phận đó và làm bộ phận đó teo lại. Trong trường hợp đây, cái bộ phận đó là cái giấy tai. Thì hai trường hợp đáng để ý là thứ nhất là viêm hạt do nhiễm vi khuẩn bệnh Hansen. Bệnh Hansen là nói là tên một cái tên khác của cái bệnh cùi. Nhưng mà người ta gọi tên Hansen là do cái người tìm ra cái vi trùng bệnh này là ông Hansen. Thì hiện nay trên thế giới có chừng 2-3 triệu người cùi, và Việt Nam đứng trong 14 nước nhiều bệnh nhân cùi nhất. Trẻ em có thể chiếm đến 10% các trường hợp cùi mới. Và trái tai hay hoặc là cái giấy tai là nơi dễ phát hiện triệu chứng vi khuẩn bệnh Hansen, vì là cái giấy tai nó nằm xa cái phần còn lại của cơ thể và nhiệt độ ở đó thấp hơn. Khám bệnh triệu chứng có thể không có gì nhiều. Lúc bắt đầu, tình trạng sức khỏe tổng quát của bệnh nhân có thể không bị ảnh hưởng rõ rệt, hoặc chỉ đôi chút bị như bị mệt mỏi, hơi nóng lạnh. Thì có hai loại triệu chứng chính mà bác sĩ cần tìm trong bệnh Hansen. Thì triệu chứng ngoài da và sưng các dây thần kinh. Thì cần khám kỹ toàn thân của bệnh nhân để tìm những cái dấu hiệu của bệnh Hansen, như là những mảng da nhạt màu hơn chỗ khác. Ở đó cảm giác về nóng lạnh, đau nhức lúc kim chích có thể giảm đi so với những cái vùng da bình thường. Những vùng da này dễ dàng bị bỏ sót lúc khám nếu khám không kỹ và không khám toàn bộ da của bệnh nhân từ đầu tới chân. Hoặc là có thể bị lẫn lộn với những bệnh ngoài da thông thường như là bệnh bạch biến, vitiligo, hoặc là bệnh lác, là eczema hay là bệnh nhiễm trùng nấm. Ngoài ra, bác sĩ cũng để ý xem các dây thần kinh của bệnh nhân đi ở dưới da, thường thường là ở những cái vùng thần kinh trên trán, ở cổ và ở tứ chi như là cổ chân, cổ tay đó. Rồi xem những cái dây thần kinh này có bị sưng lên hay là không. Và kèm theo đó có thể xem những cái bắp cơ nhỏ ở giữa các ngón tay của cái bàn tay có thể bị teo lại hay là không. nói về bệnh lao thì thường thường chúng ta nói về bệnh lao phổi. Thì tuy nhiên trong một số trường hợp có thể có bệnh lao có thể gây bệnh ở ngoài da. Và nhiễm trùng do bệnh lao da, tiếng Anh gọi là skin tuberculosis. Thì cái tiếng khoa học trong trường hợp này gọi là lupus vulgaris. Mà trong cái dạng đặc biệt của cái bệnh này là cái dạng làm tàn phế. Thì tôi dịch tiếng Anh gọi là lupus vulgaris multilens. Thì nó cũng có thể làm teo cái giái tai lại, hoặc là có thể teo cái vành tai, teo cả mũi mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tổng quát. Thì nói một cách khác là bệnh nhân nên đi khám bác sĩ chuyên về bệnh ngoài da hoặc chuyên về bệnh nhiễm, bệnh nhiệt đới, nhất là chuyên về bệnh lao da và bệnh Hansen, xem có phải một trong hai bệnh này hay không. Bác sĩ có thể cần đến thử nghiệm lao tố và phản ứng cùi và cần làm sinh thiết là cắt da để mà định bệnh. Mặc dù là bị thành kiến nhiều thì cái bệnh Hansen, nghĩa là bệnh cùi, cũng như bệnh lao có thể trị được bằng kháng sinh. Ngoài ra có một số viêm hạt khác như là bệnh viêm hạt Wegener, nó cũng có thể kèm theo những cái triệu chứng ở những cái bộ phận khác như phổi, thận, mũi họng và có thể ăn vào tai. Nhưng mà bệnh này ít thấy ở trẻ con hơn, và nếu sau một năm như trường hợp đây bệnh nhân vẫn khỏe thì có lẽ là không có phải bệnh này. Về hội chứng teo nửa người được một bác sĩ nhắc đến và làm cho phụ huynh rất hoang mang, lo lắng, thì tôi xin bàn khá chi tiết về cái bệnh này, không phải là để nói là bệnh nhân ở đây bị cái bệnh đó, nhưng mà để thông tin cho phụ huynh hiểu là cái bệnh này như thế nào. Một cái tên khác của cái bệnh này nói là hội chứng Peyer-Romberg, viết là P-A-R-R-I dài, Romberg, R-O-M-B-E-R-G. Thì cái hội chứng này còn được gọi là cái chứng teo nửa mặt, tiếng Anh gọi là Progressive Hemifacial Atrophy. Thì bệnh này nó rất hiếm, chừng 1-200.000 người mới có một trường hợp. Và trong bệnh này, phần mềm, tức nghĩa là cái phần da, cơ bắp mở dưới da một nửa bên, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, thì thường là bên trái của mặt của bệnh nhân từ từ bị teo nhỏ lại. Thì cái mặt thay đổi lúc bệnh nhân chừng 5-15 tuổi, có nghĩa là trung bình chừng lúc chừng 9 tuổi đó. Thì hai bên má và thái dương, rồi đến trán. Ở trên trán nó xuất hiện một cái vết giống như người ta gọi là, người ta ví như một cái vết chém ngang cái da ở trán đó. Và khóe miệng và có khi lan qua xuống cổ và hơn thấp hơn một chút. Tai thì lần lần teo lại, nhỏ lại, răng và nướu lộ ra ngoài vì môi cũng bị teo lại. Tóc thì đổi màu bạc, rụng lông mày, rụng tóc. Và da thì đổi màu đen xàm, mắt sụn vào. Bệnh nhân có thể bị co giật phía bên kia mặt. Và có thể nhức đầu theo kiểu đầu nhức một bên đầu, migraine. Và một số khảo cứu bằng MRI cho thấy rằm óc trong một số trường hợp cũng bất bình thường. Thì thường bệnh tiếp tục trong chừng 9 năm, và sau đó thì ngưng lại không có tiến triển nữa. Và hiện nay thì chưa có thuốc chữa, và một số trường hợp được chữa bằng giải phẫu thẩm mỹ, tức như là giải phẫu tạo hình, plastic surgery. Bệnh có thể xảy ra nhiều hơn trong một gia đình nào đó, nhưng thường xảy ra lẻ tẻ. Nguyên nhân do đó có thể là rối loạn trong kiểm soát thần kinh giao cảm. Những cái dây thần kinh giao cảm này nó phụ trách cái dinh dưỡng của một cái tế bào ngoài biên ở trên mặt. Và trong người ta nghi là nó rối loạn ở trong cái hệ thần kinh giao cảm đó. Ngoài ra một số nhà khảo cứu thì cho rằng bệnh do rối loạn trong hệ miễn nhiễm. Tức như là cái immunity, cái hệ phòng thủ của cơ thể, do cái hệ miễn nhiễm của chúng ta, cái miễn dịch của chúng ta, nó sản xuất những kháng thể chống chính lại cái cơ thể của mình. Cái từ tiếng Anh gọi là autoantibodies, tức như là những cái kháng thể chống lại chính mình. Các khảo cứu MRI làm cho người ta nghĩ đến vai trò của một cái hình thức viêm óc mạn tính, rồi những cái rối loạn dinh dưỡng óc, teo óc. Trong một cái số trường hợp mà người ta khảo cứu bằng cái chụp hình từ trường cái bộ óc. Và xin nhớ ở đây, tôi không có ý nói là em bé mắc bệnh này. Đây một là trong những cái trường hợp mà chúng ta đang nghĩ đến mà thôi. Nói tóm lại, đề nghị nhờ bác sĩ nhi khoa và bác sĩ chuyên về da và bệnh nhiễm nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ của em để xem có phải là một cái bệnh có thể chữa được hay không. Về hội chứng teo nửa mặt, thì đây là một bệnh rất hiếm. Và có lẽ ở trong cái giai đoạn bệnh lý này, chúng ta chưa có đủ cơ sở để định bệnh như vậy và lo lắng về bệnh này ở mức này cũng có thể quá sớm. Nếu có thêm triệu chứng nào khác như kể ở trên, như là vết da cắt ngang ở trên trán, da căng ra thẳng hay là co rút lại, nếu trong gia đình có trường hợp nào tương tự thì lúc đó chúng ta sẽ đào sâu hơn vào cái định bệnh này. Có thể là nên khám theo dõi với bác sĩ chuyên khoa thần kinh trẻ em nếu có, và làm cái MRI đầu của bệnh nhân nếu chúng ta thấy cần, nếu bác sĩ thấy cần. Và có thể chụp hình em, chụp hình nghĩa là lấy cái máy chụp hình kỹ thuật số mà rất nhiều người có bây giờ, và chúng ta chụp hình cho em một vài tuần một lần để chúng ta có thể theo dõi cái tiến trình thay đổi cái bệnh như thế nào. Hiện nay ở một số nơi người ta dùng giải phẫu tạo hình để sửa lại một khuôn mặt các trẻ bị chứng Perry-Rumber, tất nhiên là cái chứng bị teo nửa mặt nói trên, và người ta ghép da, ghép implant, hoặc là đem da thịt từ những cái vùng khác của cơ thể để đắp lại những cái vùng bị thiếu sót ở trên mặt. Tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.